SBS Việt ngữ.
Nếu có thể là cửa ngõ lên chinh phục mặt trăng hay các hành tinh xa hơn, khi các cơ quan không gian quan trọng và các doanh nghiệp tư nhân trên toàn cầu chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đua lên trạm không gian quốc tế 2. Hai giai đoạn kế tiếp của cuộc thám hiểm không gian. Vị thế của Úc trong cuộc đua và làm thế nào Úc có thể sử dụng nguồn tư bản tốt nhất vào các cơ hội rộng lớn hiện vẫn chưa được rõ. Thế nhưng các nhà phân tích về không gian đề nghị rằng việc này nên là một đối tác và tạo sự dễ dàng hơn là việc nước Úc tự phóng các phi thuyền có người điều khiển. Giáo sư Simon River làm việc tại Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Viễn thông Không gian tại Tây Úc. Ông cho biết vị trí của nước Úc khiến những nước này trở nên quan trọng cho các cơ quan không gian như NASA của Mỹ có thể cần đến Úc để thực hiện các sứ mạng có người thành công đến Hỏa Tinh và các hành tinh khác trong một tương lai gần.
If you're going to have a colony, whether robots or whether a colony of people on the moon, they will want continuous communications. And as long as the Earth rotates, anytime we see the moon high in the sky,
nếu chúng ta có một tập thể thì liệu rằng các người máy hay là một nhóm những người có mặt trên mặt trăng thì họ vẫn muốn tiếp tục liên lạc với chúng ta. Trái đất vẫn còn quay và bất cứ lúc nào chúng ta cũng thấy mặt trăng treo lên bầu trời ở đây thì họ vẫn luôn muốn liên lạc với nước Úc. Vì vậy tôi nghĩ điều không tránh khỏi là một nhu cầu phải có ba trung tâm viễn thông rất quan trọng, một tại Mỹ, một ở Âu Châu và một tại Úc. Tôi cũng nghĩ rằng trong thời gian 20 năm tới, quý vị sẽ thấy ba trung tâm trở nên khổng lồ này và nước Úc có cơ hội trở thành một cửa ngõ lên không gian để đến bất cứ mặt trăng hay quần thể sao Hỏa nào trong tương lai.
Địa thế của Úc cũng khiến cho Úc có thể trở thành một thành viên quan trọng trong việc dọn sạch rác rưởi trên không gian và theo dõi các hoạt động ở Nam Bán Cầu. Giáo sư River cho biết, cơ quan không gian Âu Châu dẫn đầu các sáng kiến dọn sạch các mảnh vụn trong không gian sẽ được lợi nhờ việc cộng tác với nước Úc.
We're obviously blessed with clear skies down here, so we can monitor the skies.
Chúng ta rõ ràng được nhiều ơn phước khi có được một bầu trời trong xanh tại đây. Vì vậy chúng ta có thể theo dõi bầu trời cả bằng làn sóng vô tuyến cũng như các bước sóng quang tuyến và các viễn vọng kính nữa. Quý vị có thể thấy những rác rưởi trong không gian bay khắp nơi. Và trước khi quý vị phóng một vệ tinh trị giá $1 tỷ qua một màn các vật chất, quý vị muốn biết mọi thứ chuyển động như thế nào và nếu có thể thì bắt đầu loại bỏ các thứ rác rưởi đó. Đó là những gì tôi nghĩ sẽ chắc chắn được phát triển bên ngoài Canberra.
Cơ quan không gian Âu Châu có chương trình hiểu biết về tình hình không gian được kỹ nghệ không gian Úc xem làm cơ hội hết sức lớn lao. Chương trình được đề ra nhằm phát hiện và tiên đoán các sự kiện thời tiết trên không gian cũng như tránh mọi ảnh hưởng không tốt trên quỹ đạo và các cơ sở dưới đất. Phó giám đốc cơ quan không gian Úc là ông Anthony Murfett nói rằng cơ quan mới được phát động hiện xem xét thêm nhiều cơ hội để cung cấp thông tin có lợi cho việc sử dụng không gian về mặt thương mại.
With the increase in commercial use of space, that does mean that those operators need more information about.
Với sự gia tăng của việc sử dụng không gian và mục đích thương mại, điều đó có nghĩa là những nhà điều hành cần thêm nhiều tin tức về các vật thể hiện quay trên quỹ đạo trái đất. Từ đó, chúng ta khám phá ra nhiều kỹ nghệ mà xem xét cơ hội nào sẽ được duy trì để cung cấp cho các loại khả năng đó. Chẳng hạn như có các công ty tìm cách cung cấp việc chiếm hữu vĩnh viễn các vật thể trên không gian.
Cuộc thảo luận về việc sử dụng không gian quốc tế đã gia tăng cường độ sau khi Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump, hồi đầu năm nay tuyên bố rằng Mỹ có kế hoạch thiết lập một lực lượng không gian. Giữa lúc xảy ra các cuộc thảo luận, nước Úc loan báo việc thành lập cơ quan không gian Úc Châu với chính phủ liên bang mới đây loan báo hiến chương của tổ chức này. Cơ quan này sẽ huy động tư bản cho một kỹ nghệ không gian trị giá hàng tỷ đô la với một viễn tượng là kỹ nghệ không gian địa phương sẽ lên đến $12 tỷ vào năm 2030. Thế nhưng một số nhà chỉ trích tin rằng cơ quan không gian thiết lập một ngân sách với $41 triệu sẽ phải vượt qua một số thử thách để biến một cơ quan không gian địa phương thành một nền kỹ nghệ trị giá hàng tỷ đô la. Cựu chủ tịch của Hiệp hội Kỹ nghệ Không gian Úc là ông Brett Biddington kể ra nhu cầu cần có những công ty không gian quốc tế lớn lao để đầu tư và xây dựng một nền kinh tế không gian của nước Úc.
Now I haven't seen evidence yet of large companies opening their wallets. I've seen evidence of some venture capitalists.
Hiện nay chúng ta chưa thấy các công ty lớn mở rộng hầu bao của họ. Thế nhưng tôi đã thấy một vài nhà đầu tư hậu thuẫn cho một số công ty nhỏ. Điều đó thật là tốt. Nhưng tôi nghĩ chính phủ sẽ tìm xem loại không gian rộng lớn nào mà các công ty làm việc đó. Nếu cơ quan không gian của Boeing, Lockheed, rồi Northrop Grumman, đến Thales hay là Airbus Defence từ châu Âu. Nếu tất cả các công ty này bắt đầu đầu tư đáng kể tại Úc, thì đó là dấu hiệu cho chính phủ biết rằng có một nền kinh tế về không gian cần được thiết lập. Còn nếu họ không đầu tư, thì tất cả mục đích của cơ quan sẽ tạo nên môi trường cho việc đầu tư, và tôi không nghĩ việc này sẽ thành công.
Then that whole purpose of the agency to create that sort of environment for investment, I don't think is likely to succeed.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.